Thưa cha, con nghe nói có đạo Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây Nam Việt, khá đông tín đồ và rất hoạt động về tôn giáo. Xin cha cho chúng con biết qua về lịch sử tôn giáo mới này ạ, thưa cha.
Hoan hô óc cầu tiến của anh Thanh Hùng. Anh Thanh Hùng nói đó là một tôn giáo mới, nhưng tôn giáo đó thực sự đã xuất hiện cách đây đã hơn 60 năm rồi. Đây là một tôn giáo do loài người sáng lập, hay nói đúng hơn, tôn giáo này bắt nguồn từ Phật giáo, nhưng cải biến lại với danh xưng mới mà thôi. Người đứng đầu cải cách và thành lập đạo Hòa Hảo là ông Huỳnh Phú Sổ, con ông Huỳnh Công Bộ, và bà Lê Thị Nhậm, sinh năm 1919 tại thôn Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, miền Nam Việt Nam. Từ bé đến lớn, ông Huỳnh Phú Sổ không thích ca hát đàn địch, ít cười đùa, có vẻ trầm tư mặc tưởng. Đến tuổi thanh niên thì bị bệnh sốt rét rừng kinh niên, làm mặt mày xanh xao, thân thể gầy còm vì ít ăn ít ngủ. Song thân đã chạy chữa đủ thầy đủ thuốc mà bệnh không thuyên giảm. Trước khi mở đạo, ông Huỳnh Phú Sổ đã xin phép song thân lên núi để tầm đạo. Sau khi tìm được lý tưởng, thầy Huỳnh Phú Sổ thành lập Phật giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, theo Tây Lịch là năm 1939. Lúc đó thầy mới vừa 21 tuổi, vẫn còn độc thân và chưa hết bệnh. Đạo mới ra mắt tại sinh quán là làng Hòa Hảo và lấy tên làng để đặt thành Phật giáo Hòa Hảo. Trích tác phẩm Tín ngưỡng Việt Nam quyển thứ nhất của Toàn Ánh, trang 374 đến trang 380. Đức Huỳnh Phú Sổ vẫn tôn nhận Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Thánh Tổ, nhưng ông chủ trương cải cách Phật giáo cho hợp với đời sống thực tế của nông dân Việt Nam, đặc biệt là dân quê miền Tây Nam Việt. Ông không quá chú trọng đến hình thức bên ngoài, không lập chùa miếu nguy nga, không đúc chuông tạc tượng Phật, không đốt vàng mã bằng giấy, không cầu đảo thần thánh. Ông khuyến khích áp dụng mọi thủ tục giản dị trong cách thờ cúng, cưới hỏi, tang lễ. Trích Việt Nam Danh Nhân Tự Điển, trang 107 và 108. Phật giáo Hòa Hảo có phương thức hành đạo rất giản dị, theo luận lý Ngài Huỳnh Phú Sổ là Phật tức tâm, Phật là lòng của mình, như sau. Thứ nhất, về cúng Phật, cấm dùng đồ mặn như thịt cá, cấm dùng vàng giấy, cờ phướn, trai đàn, chỉ cúng Phật bằng nước lã và nhang hoa. Thứ hai, cách ăn mặc, áo tràng màu già, tức là màu nâu sồng, đầu để trần nhưng để tóc. Mỗi ngày hành lễ hai thời ở nhà hay ở đền miếu. Thời một từ 4 giờ đến 6 giờ sáng, thời thứ hai từ 4 giờ đến 6 giờ chiều. Thứ ba, về giáo lý, thi hành việc từ bi bác ái, tin vào thuyết luân hồi, luật nhân quả do Đức Phật Thích Ca truyền lại. Cấm tứ đổ tường là rượu, cờ bạc, trai gái và xì ke ma túy. Cấm thờ các hình ảnh tượng Phật, phải ăn chay mỗi tháng 4 ngày là ngày 14, 15, 29 và 30, chỉ ăn lạt, cơm rau hay là đậu hũ, không được ăn thịt cá. Thứ 4, về chính trị. Mỗi tín đồ có bổn phận phải bảo vệ đất nước khi tổ quốc bị ngoại xâm, gắng nâng đỡ quê hương khi bị nghiêng ngả, gián cứu tổ quốc khi bị ngoại bang thống trị. Chính Ngài đã đứng ra lập Việt Nam Phật giáo Liên Hiệp Hội, tiếp theo sau là Việt Nam Độc lập Vận động Hội, cùng với các đảng phái lập ra Mặt trận Quốc gia Liên Hiệp mà Ngài làm chủ tịch. Sau cùng, với các đồng chí cách mạng, Ngài lập Đảng Dân Chủ Xã hội, gọi tắt là Đảng Dân Xã, vào năm 1946. Ngài bị phục kích và bị bắt cóc ngày 4 tháng 5 năm 1947 tại Dốc Vàng, rồi bị biệt tích luôn. Trích trong tác phẩm Việt Nam Danh Nhân Tự Điển của Nguyễn Huyền Ánh, trang 107-108, và tác phẩm Tín ngưỡng Việt Nam quyển thứ nhất của Toàn Ánh, trang 392.